Thì Ngài đáp: cỏ bồng, chim én đậu, biển cả náo cá kình. Chim én nó đậu trong cái đám cỏ rậm, cỏ bồng, còn con cá kình thì nó ẩn với biển sâu. Vậy thôi. Như vậy nghĩa là sao? Mình không dùng bình thường, mình không dùng thiên nhiên, không dùng tác dụng, bây giờ phải dùng cách nào? Đó là một cái câu hỏi để ứng xử trong cái lúc mình tu mà đã thấy được cái lẽ thật rồi, bây giờ phải ứng xử sao cho trúng. Thì Ngài dạy: cỏ bồng, chim én đậu, biển cả náo cá kình. Thì nghĩa là sao? Tức là như hôm rồi tôi đã nói, tùy duyên tiêu cựu nghiệp, phải không? Thì chim én mới đậu mấy đám cỏ rậm, còn cá kình lớn quá thì mới ẩn cái biển sâu. Tùy duyên, tùy duyên mà tiêu cựu nghiệp, chứ hỏi làm sao? Đó là cái khéo tùy duyên. Rồi vị tăng khác hỏi: hữu vấn, tứ đại đế lai do khoáng kiếp, thỉnh sư phương tiện xuất luân hồi. Chư văn, cử thế xuất đồ tê thị bảo, thịt y kinh cước, kinh cước ngọa y nê. Ông tăng này ông hỏi rằng, hỏi tứ đại đeo mang đã nhiều kiếp, thỉnh thầy phương tiện thoát luân hồi. Bây giờ tôi đeo mang cái thân tứ đại thì nhiều kiếp quá rồi, chán nản, không có chán nản, không có thích nó nữa, nhờ thầy dạy cho một câu để con thoát khỏi cái luân hồi này. Thì Ngài liền trả lời: tất cả chúng sanh tê giác quý, an toàn gai góc ngủ trong bùn. Thì câu trả lời này nghe nó rất là thú vị. Nói rằng tất cả cái loài xuất sanh thì con tê giác là quý hơn hết. Bởi vì cái sừng tê giác đó, người ta trọng, nó làm thuốc. Cho nên các loài chúng sanh, con tê giác là quý. Nhưng mà nó ăn bằng cái gì? Nó ngủ ở đâu? Ăn thì ăn bằng gai, gai của những cái cây á, có nó ăn toàn những cái gai của các cây, còn ngủ thì nằm dưới bùn ngủ. Như vậy thì sao? Ông thầy này thì ông chán mang cái thân tứ đại, phải không? Nhiều kiếp giờ muốn thoát ra khỏi luân hồi. Như vậy thì phải có cái gì chỉ để cho ông ra khỏi luân hồi, chẳng cho ông khỏi mang thân tứ đại. Nhưng mà ở đây á, Ngài lại chỉ bằng cách con tê giác nó quý, quý hơn các con vật khác. Nhưng mà nó ăn á, thì ăn gai, ngủ thì ngủ trong bùn. Như vậy thì cái muốn xuất trần đó là phải ngay ở trong cái chỗ trần mà xuất, chứ đừng có đi tìm, đi kiếm ở đâu. Mà cái quý nó không ở ngoài cái tầm thường, cái nhấp nhúa này. Như vậy thì hình ảnh con tê giác ăn gai ngủ với dưới bùn, mà cái sừng của nó hết sức là quý báu. Thì chúng ta mang cái thân này, nó là sao? Nó cũng là cái rất là tầm thường, rất là đáng chê ghét. Nhưng mà bỏ cái thân tầm thường chê ghét này để tìm cái gì cao siêu có được không? Phải ngay nơi đó mà nhận, ngay nơi đó mà tìm, đừng bỏ cái này đi cầu cái kia thành bệnh. Cái lối trả lời thật là khéo. Bây giờ một vị khác hỏi: hữu vấn, chủng chủng thủ xã giai thị luân hồi, bất thủ bất xã thời như hà? Chư văn, tòng lai hồng hiện thù thường sắc, hữu diệt sân si bất hữu hoa, thì dịch hỏi các thứ thủ xả đều là luân hồi. Khi không thủ không xả thì sao? Thì ngài đáp rằng xưa nay sam tía hồng hiện, tức là lau sam tía đó, khác thường sắc. Khác thường sắc chứ không phải sắc thường khác. Khác thường sắc nó khác với những cái sắc khác. So la cành lá chẳng có hoa, chứ không phải cành lá xung xê. So la bị gì đây, là chỉ xâm si. Xâm si tức là so la. So la cành lá chẳng có hoa. Như vậy thì ông Tăng này, ông thấy rằng ở trong kinh Phật thường dạy còn có thủ, còn có xả, đó là còn luân hồi. Vậy thì khi không thủ không xả thì sao? Thì ngài liền đáp rằng xưa nay sam tía không khác thường sắc, tức là cái rau sa màu tía đó nó khác với cái sắc thường, mà cành nó so le, cành lá nó lại là so le, nó không có hoa. Thì như vậy thì khi không thủ không xả thì thế nào? Ngài dạy sao lúc đó sao? Có lẽ ở đây là ngài đưa ngồi ở trước bên hông chùa có cái đám rau đó sao? Cho nên hỏi rồi ngài chỉ đây là cái rau sao này nó khác với các cái màu hoa khác, cành lá nó sao le mà nó không có hoa. Vậy thôi đó, không thủ không xả là như vậy. Nếu không thủ không xả thì sự vật như thế nào mình thấy như thế ấy, phải không? Đó, có thủ thì tức là còn chấp, có xả thì bỏ đi, có bỏ có chấp thì nó còn có khác. Còn giờ không thủ không xả thì sự vật như thế nào mình thấy như thế ấy. Đó, qua sàn tía đó, cái được màu sắc nó khác như các cái thứ kia, là cành lá nó có so le mà nó không có trổ bông. Vậy thôi, chỉ cái đó để mà trả lời, hết sức là đơn giản. Như vậy thì khi tâm chúng ta không còn kẹt ở thủ ở xã nữa thì thấy thế nào, sự vật như thế nào chúng ta thấy như thế ấy. Thí dụ như bây giờ tâm mình không còn thủ không còn xã, thì giả dụ như có người đem cái đồng hồ quý để trên bàn thì mình thấy sao? Mình thấy sao? Đồng hồ quý thì thấy đồng hồ quý vậy thôi. Đồng hồ đẹp thì thấy đồng hồ đẹp vậy thôi. Chứ không có đồng hồ đẹp quá làm sao mua, làm sao sống, phải không? Đó, như vậy thì vừa có ý nghĩ mua sắm này kia, còn nếu mà không nghĩ mua sắm thì nó cái này đẹp cám dỗ người ta lắm, đừng tự nhìn. Thì đó là sao? Đừng nhìn đó là xả, còn cái muốn mua đó là thủ. Thì hai cái đó đều không được. Đồng hồ đẹp là đồng hồ đẹp, cứ nhìn thấy rồi thôi đó. Thì nó như thế nào thấy như thế ấy, có tội lỗi gì đâu, phải không? Chúng ta thành tội lỗi tại thủ tại xã, và nói như vậy là thấy như vậy thì có tội lỗi gì đó. Trả lời rất là khéo. Rồi tới một vị khác hỏi: Hữu vấn, ngôn ngữ đạo đoạn kỳ ý như hạ. Sư văn, dốc hưởng tùy phong suy trúc đáo, xuyên trúc đáo, sơn nham đới nguyệt quá tường lai. Thật là nên thơ. Nghĩa hỏi đường ngôn ngữ dứt là ý thế nào? Sư đáp, gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, đầu non mang nguyệt vượt tường sang. Hai câu nghe rất là nên thơ, nhưng mà hiểu rằng khi mà đường ngôn ngữ bạc thì thế nào thì Ngài nói như vậy, tức là Ngài nói cái gì, chỉ cái gì về chúng ta. Bởi vì trong kinh thường thường nói ngôn ngữ đạo đoạn đó, tâm hành xứ diệt, tức là dứt cái đường ngôn ngữ, vạch cái lối tâm hành, nghĩa là không còn ngôn ngữ, không còn cái tâm suy gẫm, thì đó là mới là cái chỗ cứu kính. Như ở đây hỏi như vậy là ý thế nào, thì Ngài đáp: gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, đầu non ma nguyệt vượt tường sang. Hay làm sao, phải không? Như vậy thì gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, khi gió thổi nó mang cái tiếng còi, rồi nó chung qua những cái bụi trúc, nó đến lỗ tai mình nghe, phải không? Đó. Như vậy thì gió thổi tiếng còi, và nó luồn, nó chung qua bụi trúc. Như vậy thì tiếng còi, tiếng gió, xích gió, bụi trúc, nó chung qua bụi trúc, nó có động không? Nó có hành động không? Nó có hành động, nhưng mà mấy cái đó nó có ý không? Nó có ý không? Gió không ý, tiếng còi cũng không ý, rồi chung qua, nó luồn qua bụi trúc mà đến tay mình nó cũng không ý luôn. Thì như vậy cái không có ý, không có ngôn ngữ mà vẫn có cái hành động, phải không? Nghe là không có ngôn ngữ, không có cái ý mà vẫn có cái hành động, như gió, rồi như còi, rồi viết chung qua bụi trúc tới lỗ tai mình. Có những cái hành động như vậy mà không ngôn ngữ, không có ý. Rồi tới đầu non ma nguyệt vượt tường sang, trên đầu núi nó mang cái mặt trăng, nó vượt cái bức tường, nó sang tới bên mình. Được tới bên mình. À, như ở xa trời mặt trăng gần lặn, nhìn ở đầu núi thấy có cái mặt trăng nó sắp lặn gác đầu núi, thì nó gọi là đầu trăng, mặt trăng mà nó mang, cái núi mang mặt trăng, rồi cái nó vượt qua bức tường, nó chạy tới con mắt mình thấy. Như vậy thì non có ý gì không, mặt trăng có ý gì không, nó vượt bức tường nó có ý gì không, mà nó tới tận mắt mình được đó. Như vậy thì hai cái hình ảnh thật là đẹp, để nói lên rằng cái chỗ đó khi mà ngôn ngữ mà dứt rồi thì ở đây hỏi ý thế nào, thì đó có ý gì đâu. Khi ngôn ngữ dứt thì tất cả hành động vẫn có, vẫn hoạt động mà không có ý, phải không? Đó, vô tâm không ý. Như vậy giống như là gió thổi mang tiếng còi đi, xuyên ở bụi trúc đến tai mình, còn cái đầu non nó mang cái mặt trăng vượt tường nó đến tận mắt mình, thì những cái hình ảnh đó nó đến tận nơi mình mà không bao giờ có ý. Vì vậy thì hỏi ý gì thì sao đó. Nhưng đó là cái chỗ ngôn ngữ đạo đoạn đó. Ông Tăng ông hỏi thêm: hữu vấn, chư Phật thuyết pháp giai thị quá vật, nhược ngộ bản ý, thị danh xuất thế, như hà thị bản ý? Sư đáp: xin chức hoa như cẩm, thu la diệt tự hoàng. Đó là đây hỏi rằng chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, nếu ngộ bản ý gọi là xuất thế, sao gọi là bản ý? Thì Ngài đáp: xuân dệt qua như gấm, thu sang lá tự vàng. Đó là bản ý. Quý vị nghe câu nào cũng nên thơ hết mà không biết nói cái gì. Bởi vì thường thường trong kinh hay nói Đức Phật luôn luôn thuyết pháp là để giáo hóa mọi người, mà nếu ai ngộ được bản ý của Phật á, thì người đó là cái người xuất trần đó. Như vậy thì đây mới hỏi thế nào là bản ý của Phật. Thì Ngài trả lời: bản ý của Phật là gì? Là xuân dệt qua như gấm, thu sang lá tự vàng. Đó là bản ý của chư Phật, phải không? Xuân tới, đến mùa xuân á, thì qua nó nở nhiều loại. Mà đây là xuân ở đâu chứ mà xuân ở miền Nam nha. Miền Nam thì xuân cũng nắng quá không có hoa, thì nhiều thứ hoa nhìn thấy cũng như là cái tấm gấm, tấm thảm có nhiều cái màu, nhiều sắc, cho nên mới nói là xuân dệt qua như gấm, thu sang lá tự vàng. Mùa thu tới thì cũng là ở nước khác nhưng mà ở Việt Nam, mà lá tự vàng tức là các cái cây lá nó tự vàng, tự nó rụng. Thì như vậy cái bản ý của chư Phật là cái gì? Tức là nói nó không văn chương cho dễ hiểu, thì mùa xuân qua nở, mùa thu lá vàng, chứ không có gì lạ hết. Bản ý của chư Phật là vậy, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà nói cho nên thơ thì xuân dệt qua như gấm, thu sang lá tự vàng. Đó, cho nó thành thơ một chút. Thì qua cái ý đó thì chúng ta mới thấy cái bản ý của chư Phật là cái gì? Là cái hiện tiền, sự vật thế nào thì nó thấy như thế ấy. Nghĩa là mùa xuân tới thì hoa nở, mùa thu lại thì lá vàng, cây lá vàng. Đó, nghĩa là các pháp nó như thị, thấy không? Nó như thị, thấy đúng các pháp như thị, đó là thấy được bản ý của chư Phật. Còn mình thấy khác đi thì không phải đúng ý chư Phật. Đó. Như vậy thì xuân thì hoa nở, thu thì lá rụng, lá vàng, đó là các pháp như thị. Nó thế nào thấy như thế ấy, đó là thấy được bản ý của Phật. Như vậy thì cái ý nãy giờ nó cũng có trùng nhiều. Câu hỏi kế: hữu vấn, như hà thị trực tiệt nhất lộ. Ngài đáp: sư văn, đông tây sa mã tẩu, trần thổ hiểu phùng phi hồn phi, trần thổ hiểu phục hồn phi. Dịch: hỏi thế nào là một đường thẳng tắc hay là thẳng đứt, thẳng dứt đó. Thì Ngài đáp: đông tây xe ngựa chạy, sớm tối bụi mù bay. Đường thẳng dứt là đường nào, hay là thế nào là một con đường thẳng dứt? Đây trả lời: con đường thẳng dứt là đường bên đông, đường bên tây xe ngựa nó chạy mãi, cho nên sớm chiều gì cũng thấy bụi mù mịt. Đó là con đường thẳng dứt. Như vậy thì quý vị thấy có chỉ dạy cái gì không? Giống như hồi nãy, mùa thu lá vàng, mùa xuân qua nở vậy thôi. Nghĩa là con đường thẳng dứt là con đường sự thật của thế gian, nó thế nào hiện ra thế ấy, đó là con đường thẳng dứt. Ai mà nhìn các pháp đúng như thị thì đó là con đường thẳng dứt. Còn nếu không có như thị, còn phải quán cách này cách kia thì chưa phải là con đường thẳng dứt. Như vậy con đường thẳng dứt là con đường cao tuyệt, mà cũng là con đường giản dị vô cùng, phải không? Rất là giản dị. Bởi vì nếu đối với muôn sự muôn vật ở trên thế gian này chúng ta thấy đúng như lẽ thật của nó, nghĩa là xe chạy bụi bay đó là chuyện thường, thường như vậy, thấy như vậy thôi, đừng có sợ, đừng có ghét, đừng có thương, đừng có buồn, đừng có giận, thì đó là con đường thẳng nhất chứ gì. Sở dĩ chúng ta không chịu thẳng nhất đi quanh co là tại vì chúng ta còn thêm cái này, thêm cái nọ, cho nên cứ đi quanh co hoài, phải không? Bây giờ cứ thấy rõ sự vật thế nào, thấy như thế ấy, đó là con đường thẳng nhất. Rồi câu hỏi kế: hữu vấn, hữu pháp, hữu tâm khai vọng thức, như hà tâm pháp đảng câu tiêu, sư văn khả đạt tùng sao trường ước ước, khởi ưu xuyên tiết lạc phân phân. Thì câu hỏi này hỏi rằng có pháp có tâm mở vọng thức, làm sao tâm pháp thải tiêu vong? Đó, hỏi tu đó, không thầy này hỏi để tu. Bởi vì nói nếu mình còn thấy còn có pháp thiệt, còn có tâm thiệt, thì như vậy là sanh ra vọng thức phân biệt. Như vậy cho nên có pháp có tâm thì sanh vọng thức, mở vọng thức. Bây giờ làm sao cho tâm và pháp hai cái nó mất hết đi? Đó, thì ngài trả lời: vượt được tùng cao che rợp rợp, đâu lo xương tuyết rớt bời 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 bời, chứ không phải bởi bởi, rớt bời bời. Vượt được tùng cao che rợp rợp, đâu lo xương tuyết rớt bời bời. Nếu mà chúng ta khéo tu tùng là cái hình ảnh của một cái cây chịu đựng mùa đông. Bây giờ nếu chúng ta ra khỏi cây tùng, đám tùng, thì chúng ta còn sợ sương tuyết nữa không? Bởi vì còn ở trong cái đám tùng, tức là còn ở dưới bụi tùng, rặng tùng nó che, thì chúng ta phải bị sương tuyết nó phủ. Nếu chúng ta vượt khỏi nó thì sương tuyết không được làm gì. Thì đó là để chỉ cho tâm và pháp. Nếu còn thấy có pháp nó làm cho tâm mình phải rối, thì tâm dụ như tùng, pháp dụ như sương tuyết. Nếu mà vượt ra khỏi cái đó rồi thì còn gì mà sợ nó làm rối rắm nữa, sợ còn cái gì mà lo cho nó phải bận rộn nữa. Thì như vậy ý ngài muốn chỉ chúng ta tu đừng để mắc kẹt ở tâm, ở pháp. Bây giờ nếu muốn cho tâm và pháp hai cái đó nó không còn nữa, thì chúng ta đừng có cho nó dính, đừng cho nó kẹt ở bên trong, tức là đừng mắc kẹt ở tùng, đừng mắc kẹt ở sương, ở tuyết, phải vượt ra khỏi nó thì là không mắc kẹt, tức là thải tiêu vong. Hỏi: hữu vấn, tỏ ý giữ giáo ý như hà? Sư văn: hứng lai về trượng du văn kính, khốn tích thùy miên liên ngoạ trúc sàng. thì câu hỏi này hỏi rằng ý tổ cùng ý kinh thế nào, thì ngài đáp: hứng lên xách gậy chơi đường núi, nhọc sức sổ rèm nằm chõng tre. Như vậy thì thường thường người ta hay hỏi ý kinh và ý thiền, thiền và kinh hai cái bên nó có khác nhau không? À, cho nên ý Phật ý tổ hay là ý kinh ý tổ thế nào, thì ngài nói trả lời: hứng lên xách gậy chơi đường núi, nhọc sức sổ rèm nằm chõng tre. Thì cái người hứng lên, người nhọc sức đó là một hay là hai? Nhưng mà có khi thì chống gậy đi đường núi, có khi thì sổ rèm nằm chõng tre. Tuy có đi có nằm nhưng mà không phải hai người. Đó là ngài trả lời rất rõ. Hỏi tổ hữu vấn: tổ tổ tương truyền, hợp truyền hạ sĩ. Sư văn: cơ lai tu tầm thực, hàng tích hướng cầu y. Hỏi ý tổ tổ truyền nhau là truyền việc gì? Thì ngài đáp: đói đến cành tìm ăn, lạnh về phải mặc áo. truyền cái đó là đói thì cần ăn, lạnh thì mặc áo. Đó là tổ tổ truyền nhau, dễ thôi là dễ, phải không? Cơ lai khiếp phạn, khốn lai thùy. Truyền cái đó là đói thì cần ăn, tìm ăn, lạnh thì mặc áo. Đó là chỗ tổ tổ truyền nhau. Quý vị thấy truyền cái gì chưa? Truyền cái mà mọi người đã sẵn: đói biết tìm ăn, lạnh biết tìm áo. Cái đó là khi đói tìm ăn có suy nghĩ gì không? Đói quá thì cho tôi cái này cho cái kia tôi ăn, lạnh quá đưa cái áo tôi mặc, không cần phải tính toán, phải không? Thì cái nó đúng với nhu cầu mà không phải suy gẫm. Sống hàng ngày cũng ăn cũng mặc như ai mà không có những cái tâm loạn tưởng, không tâm loạn tưởng mà cũng ăn cũng mặc như mọi người. Đó là cái chỗ tổ tổ truyền nhau. Mà mình bây giờ rất là buồn dám nói rằng đồ đệ của các tổ mà không chịu đói tìm ăn, lạnh tìm mặc. Đói thì bữa nay ăn cái gì ha, thấy không? Hỏi Tỳ Khố này ăn cái gì, nghe Tỳ Khố nói cái gì mà dễ cái vui, nói cái gì mà không dễ cái buồn. Chứ đói cứ sướng ăn, có gì ăn mấy cho rồi, cái này không chịu đâu. Mà sửa sạn tới giờ cơm bữa nay thì khố cho ăn gì ha, hỏi vậy là đó là muốn tìm từ cái gì khác cho nó vừa với cái ý của mình, vừa với cái khẩu vị của mình, chứ không có chịu đói thì cần ăn, lạnh thì cần mặc, không có chịu như vậy. Bởi vậy cho nên khác với tổ, không được tổ truyền là tại chỗ đó đó. Quý vị nắm cái đó thì dễ lắm, tôi không có gì khó. Hỏi hữu vấn: thế nhân giai nhẫm giai nhẫm ốc, lậu nhân hà sở tải. Đúng là phải thêm chữ ốc, lậu nhân hà sở tải, nhưng mà thành để lậu nhân hà sở tại thì khó hiểu một chút. Sư văn: kim ô kim ngọc thố, danh trắc mạng lao phân. Thì hỏi: người đời đều thuê nhà, nhà dột người ở đâu, người đời đều thuê nhà, nhà dọc người ở đâu. Thì cái ông này ông dẫn cái ý trong kinh gì? Kinh gì mà Phật nói ta đã bao nhiêu kiếp rồi bị nó dẫn ta đi đó, bây giờ ta tìm ra được người làm nhà đó. Thì như vậy ý câu hỏi nói rằng người đều thuê nhà, tức là ai ai sinh ra cũng mang cái thân này, cái thân này giống như cái nhà mình mướn đó, mình ở tạm vậy đó. Thân này giống như cái nhà mình ở tạm, rồi mai đi cái thân này nó hoại thì cái người đó đi đâu, ở đâu? Quý vị trả lời coi là được không? Ai ai cũng có thân này, tức là giống như mình các cái nhà nương náu ở trong đó cho yên ổn, mà mai kia cái nhà dột nó thân hoại thì lúc đó mình ở đâu, người ở đâu? Thì ngài đáp: quả vàng cùng thỏ bạc đầy vơi chớ bận lòng, đẹp làm sao? Quả vàng cùng thỏ bạc đầy vơi chớ bận lòng. Quả vàng là mặt trời, thỏ bạc là mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng có khi tròn, có khi khuyết. Tròn gọi là đầy, khuyết gọi là vơi. Mình biết có mặt trời, biết có mặt trăng, còn cái chuyện tròn khuyết thì bận lòng làm gì? Thấy không? Tròn khuyết bận lòng làm gì? Đó là ý ngài muốn dạy mình sao? Nghĩa là chúng ta biết có ông chủ rồi, còn nhà nó có dột, nó có hư hay là nó có mới, chuyện đó là trò chơi thôi. Cái mặt trời, mặt trăng không có tròn khuyết, mà tròn khuyết là tại cái mắt người ta nhìn ở trong một cái hoàn cảnh là khi nó có che lẫn nhau mình thấy tròn thấy khuyết, chứ tự nó có tròn có khuyết gì đâu. Cái thân này, nơi thân này có cái thể không sanh không diệt, mà thể không sanh không diệt thì có vơi có đầy hay là có sanh có diệt gì đâu, mà chẳng qua là cái tướng hư dối, có sinh có diệt, có gì đâu mà phải hỏi, hỏi người đó ở đâu, phải không? Đó là hai câu trả lời rất là hay. Rồi tới cái câu chớp: hữu vấn, như hà thị tào khê nhất lộ. Sư văn: khả lân khách chu khách, đáo xứ ý thông thông. Dịch: hỏi thế nào là một con đường tào khê? Sư đáp: đáng thương kẻ khách thuyền đến chốn ý lăng xăng. Như vậy thì ông đây ông muốn hỏi thế nào là con đường tàu khê? Con đường tàu khê là con đường của ai? Tức là con đường của lục tổ. Lục tổ chỉ dạy người ta đi con đường nào, đi như thế nào để tới chỗ đó, vân vân. Thì ở đây muốn hỏi thế nào là con đường tàu khê, tức là cái gốc, là cái chủ mà chúng ta phải đạt được như lục tổ, phải đi cho đến nơi như lục tổ. Thì hỏi con đường nó thế nào, thì ngài trả lời: đáng thương kẻ khắc thuyền đến chốn ý lao sao. Thì như vậy là ngài mượn sự tích của người ta để ngài nói cái ý dạy chúng ta ngày nay. Người nước Sở sang sông, rồi cái giữa dòng sông cái lấy cái kiếm bơi bơi với nước chơi, cái nó xúc tài nó rớt, rớt cái anh làm sao? Anh khắc ngay cái chỗ cái kiếm mà rơi ngay cái ve thuyền, anh khắc cái dấu đó. anh chờ cho khi chiếc thuyền đến bến đậu rồi cái anh hãy ngay cái chỗ anh khách xuống anh mò cái kiếm. Thì như vậy anh khôn tới mức nào. Đó. Như vậy thì ở đây ngày đáng thương kẻ khách thuyền đến chốn ý lao sao, con đường Tàu Khê. Quý vị nhớ đường Tàu Khê là con đường nào? Tức là nãy giờ nói khá nhiều về đường Tàu Khê rồi. Nếu ai thấy được các pháp, các vật ở trước mắt mình đúng như sự thật thì đó là con thuyền, con đường Tàu Khê. Mà con đường Tàu Khê đó là một con đường thẳng tắp, đơn giản, nhìn đúng như thật sự vật. Đó là thấy là đi con đường Tàu Khê, chứ không phải đợi qua Trung Quốc lên tới trên Thiều Châu mới gặp con đường Tàu Khê, mà ở đâu cũng có con đường Tàu Khê hết. Nghĩa là nói theo cái từ ngữ trong kinh, thấy các pháp như thị, đúng như vậy thì đó là con đường Tàu Khê. Bởi vậy Lục Tổ mới nói bất ly thế gian giác đó, nó là ngay như thế gian mà thấy đúng như thật thì đó là giác đó. Mà mình còn không chịu thấy như vậy mà đi hỏi con đường Tàu Khê thì giống như là cái chú khờ đi thuyền, thuyền rớt giữa kiếm rớt giữa sông mà khách ba thuyền chờ thuyền tới bờ mới mò, thì chỉ là khờ dại, nghĩ tưởng lăng xăng vô ích thôi. Đó. Như vậy cho nên ngài nói đáng thương kẻ khách thuyền đến chốn ý lăng xăng. Đường Tàu Khê là hiện tiền, là trước mắt, mà còn đi hỏi thì giống như cái kẻ ngu khách giấu thuyền để đợi tới chỗ nhảy xuống lặn mò, thật là uổng công vô ích. Đó là ngài quá không biết ngay trước mắt là con đường Tàu Khê rồi. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay có đang đi đường Tàu Khê chưa? Đang đi chưa? Sao ra không ra nói thẳng coi, đi hay chưa đi? Muốn đi đường Tàu Khê mà cũng còn hơi muốn bắt chước cái anh khách thuyền nè, thấy không? Mà miễn bắt chước anh khách thuyền đó là kẻ ngu. Người thông, người sáng suốt thì phải đi thẳng con đường Tàu Khê. Thì tới đây là chấm dứt cái bài gọi là tham đồ hiển quyết của thiền sư Viên Chiếu. Thì cái bài này khi xong rồi tôi có một vài cái cảm tưởng nhỏ nhỏ thôi, bởi vì chúng ta không có thể tóm yếu được cái bài, vì đây không phải là cái bài mà có đủ những cái phần như một cái bài luận, một bài dạy, bài giảng, mà đây là đối đáp với cái người thưa hỏi đạo, với kẻ môn đồ có những thắc mắc đến hỏi ngài, ngài đối đáp rồi chung kết lại thành một cái bài thôi. Cho nên câu này câu kia nó rời rạc, nó không có liên hệ trước sau, do đó cho nên chúng ta không thể tách yếu được, mà chúng ta có thể nói lên rằng ngài quả là một thiền sư đáng cho chúng ta kính trọng học hỏi theo. Tôi muốn nói ở đây là để thấy rằng ở Việt Nam chúng ta có các thiền sư rất là hay như ngài Viên Chiếu, chẳng những hay về đạo lý mà cũng hay về văn chương. Hỏi đạo lý ngài đáp qua những cái phương tiện văn chương, nghe chúng ta thấy vừa là thấu suốt được cái ý đạo, vừa là mang cái bản chất văn chương. Như vậy thì cái con người của Ngài không phải suy gẫm mới làm nên một câu thơ, mà chính hỏi đâu đáp đó, mỗi lời đáp là một câu thơ, thì cái đó là một cái kỳ đặc. Mà cái kỳ đặc đó ở Việt Nam chúng ta đã có đủ, có sẵn, không phải là thiếu. Vì vậy cho nên chúng ta học ở Ngài vừa là để thấy đạo, vừa là đã thấy cái tài văn chương của Ngài trong cái đối đáp. Nếu mà mình bây giờ muốn làm một bài thơ thì ít ra cũng phải tốn bao nhiêu thì giờ, mà tốn nhiều thì giờ chưa chắc làm đã hay, phải không? Còn Ngài hỏi đâu đáp đó, hỏi đâu đáp đó. Cái khi người ta hỏi thì không cho suy nghĩ làm thơ, vậy mà đáp thành từng bài thơ, từng câu thơ rất là đặc sắc. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng tổ tiên, các vị tiền bối rất là tài tình, rất là hay. Mà ngày nay chúng ta nhìn lại mình so với Ngài, mình ám độn chừng cỡ nào, ám độn chừng cỡ nào. Mình người ta hỏi, mình suy nghĩ muốn bể cái đầu, trả lời không ra, mà trả lời không còn, còn ư còn không có trả lời xuông nữa. Còn khi hỏi thì Ngài trả lời toàn những câu thơ rất là hay, vừa là đầy đủ ý nghĩa đạo, vừa là văn chương. Thì đó là cái tuyệt vời. Bởi vậy cho nên chúng ta phải thấy được cái hay của người xưa để mà cố gắng tu, cố gắng học theo. Chứ không thì chúng ta cứ tự mãn hoặc là cứ tự cao làm ta là hay, mà rốt cuộc chưa có gì hay hết. Thôi, nhiều đó là kết thúc. Như vậy thì kỳ tới, tức là ngày 29 còn giảng một buổi nữa, thì sẽ giảng về những bài kệ của các thiền sư đời lý tiếp theo đây. Thì một kỳ tới nữa thì sẽ được nghỉ 3 kỳ. Như vậy thì quý vị yên lòng đi nghe kỳ nữa, rồi sau thì được nghỉ thời gian. Đó là cái phần này xong. Thôi, tất cả chắp tay hồi hướng.